là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh ông nội hết nước chấm. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sau 8 năm thực hiện Nghị định số 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, đến nay Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện cho gần 16.000 khách hàng vay vốn với tổng dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt trên 4.500 tỷ đồng, chiếm gần 55% tổng dư nợ cho vay của chi nhánh, tăng gần 1.700 tỷ đồng so với năm 2015. Thời gian tới, chi nhánh Agribank tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy vai trò chủ lực trong lĩnh vực cho vay và phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn đạt tối thiểu 60% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế, đảm bảo đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu vay vốn chính đáng của người dân và doanh nghiệp, tiếp tục huy động vốn, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng, đảm bảo cung ứng vốn cho vay nông nghiệp nông thôn.
Kinh doanh online đang ngày càng nở rộ từ việc đưa hàng lên sàn thương mại điện tử đến các trang mạng xã hội. Để quản lý thuế đối với loại hình kinh doanh này, từ đầu năm đến nay, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã xử lý truy thu và xử lý vi phạm trên sàn thương mại điện tử trên 20 cá nhân với số tiền trên 200 triệu đồng. Kinh doanh qua mạng đã góp phần tăng doanh thu cho doanh nghiệp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, hình thức kinh doanh này cũng gây khó khăn cho ngành thuế trong quản lý. Do vậy, để làm tốt công tác quản lý thuế đối với kinh doanh online, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ người nộp thuế trên địa bàn có hoạt động kinh doanh bán hàng qua mạng, hướng dẫn cá nhân kinh doanh thương mại điện tử thực hiện các thủ tục đăng ký thuế và hướng dẫn cụ thể về nội dung kê khai đối với người nộp thuế, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế tới người dân và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Chấn phấn đấu có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 17 xã. Có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Chấn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức đồng lòng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng đặc biệt khó khăn. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Với cách làm dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng, từ đó tạo sự đồng thuận cao và tích cực tham gia của mọi tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời huy động lồng ghép mọi nguồn lực tập trung cơ sở vật chất cho các xã về đích nông thôn mới.
Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái hiện có 24 doanh nghiệp vừa và nhỏ do cựu chiến binh làm chủ, 15 hợp tác xã, hơn 250 tổ hợp tác, trên 1.000 trang trại gia trại, hơn 850 hộ kinh doanh dịch vụ, 160 xưởng sản xuất chế biến, một tổ chức hội doanh nhân cựu chiến binh với hơn 130 hội viên, đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 7.000 lao động là cựu chiến binh, con em cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân địa phương, mức thu nhập bình quân từ 5,5 đến 10,5 triệu đồng một người một tháng, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội quê hương ngày càng phát triển. Thời gian tới, Hội cựu chiến binh tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo các cấp hội đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ hội viên nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực gắn với đẩy mạnh tập huấn, cung cấp kiến thức và ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất cho cán bộ hội viên, phát huy các mô hình hay, cách làm sáng tạo, nâng cao chất lượng và sức lan tỏa của phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi trong các cấp hội và từng hội viên.
Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền an toàn giao thông năm 2023 với sự tham gia của 50 thí sinh đến từ 5 đội thuộc các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái. Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội trải qua 3 phần thi. Phần thi thứ nhất, các đội thi lần lượt giới thiệu về đội của mình, các thành viên đơn vị về những mô hình, các hoạt động nổi bật của đơn vị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phần thi thứ hai là phần thi kiến thức, mỗi đội cử 3 thành viên lên sân khấu tham gia và đứng vào vị trí theo quy định của ban tổ chức hội thi. Ban tổ chức sẽ đưa ra các bộ câu hỏi để đội thi lựa chọn. Ở phần thi thứ 3 về tiểu phẩm tuyên truyền, đây cũng là phần thi hấp dẫn nhất, thu hút đông đảo các hội viên và người dân đến xem và cổ vũ. Hội thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến nhân dân nói chung, hội viên phụ nữ nói riêng, phát huy tính sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân, giảm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba khuyến khích và một số giải phụ cho các đội có phần thi xuất sắc.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh với nhan đề Ông nội hết nước chấm để hiểu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh với việc chăm sóc sức khỏe cho con em đang trong độ tuổi là học sinh, sinh viên. Thẻ bảo hiểm y tế học sinh sẽ giúp gia đình bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay khi ốm đau phải nhập viện, đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Đây là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và nhà nước ta hết sức coi trọng. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cũng như bao gia đình ở làng nghề chế biến lâm sản xuất khẩu này, đời sống, thu nhập của gia đình anh chị Lý Loan giảm sút trông thấy trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. Khó khăn càng thêm khó khăn khi năm học mới bắt đầu. Số tiền công tạm ứng không đủ đóng góp các khoản cho hai đứa con học trung học cơ sở. Vì thế anh chị đã quyết định cắt đi khoản bảo hiểm y tế học sinh. Tuy nhiên, việc làm này đã bị ông Lành, bố của anh Lý, phản đối kịch liệt.
Lý ơi! Lý ơi! Loan ơi! Mở cổng nào!
Bố à? Con mời bố vào nhà. Mà bố lại đi đâu giữa chừng giữa buổi thế này? Nóng quá đi.
Này, sáng nay ấy là bố phải ra ủy ban xã sớm. Xong việc rồi ấy là bố rẽ qua đây luôn. Ơ mà này, nhưng sao hôm nay không đi làm hả?
Con mời bố xây chén nước.
Xin con.
Dạo này công ty của con không đủ việc, sản xuất cầm chừng nên người lao động phải chia việc, luân phiên thay nhau nghỉ bố ạ.
Úi giời ơi, thế thì gay nhỉ.
Nhưng mà bố cũng đừng lo, chúng con vẫn xoay sở được. Mà bố sang tìm chúng con chắc có việc gì quan trọng phải không?
Đúng là có việc. Này, mai ấy, bố định lên cho anh chị Lương Thiện ít bữa để giúp anh chị ấy quán xuyến cái thợ thuyền cải tạo lại cái nhà này các con ạ.
Tưởng chuyện gì, chứ cái thông tin ấy thì con biết rồi. Hôm qua ấy, mẹ đã gọi điện bảo con chuẩn bị ít quà quê để bố mang ra thành phố cho bác cả đấy ạ.
Cái bà này lằng nhà lằng nhằng dây điện quá, chỉ được cái là cầm đèn chạy chiếc ô tô thôi.
Em ơi,
dạ.
Thế quà cáp đã xong chưa?
Em chuẩn bị
để
xong rồi
bố mang về luôn bên nhà.
Vâng, em chuẩn bị rồi. À bố ơi, đây là yến gạo quê vụ mới, con vừa mới sát đấy. Còn đây là 2 lít mật ong hoa sơn cha, chính hiệu đấy bố ạ.
Này, em nhớ là cả cái cân trà suối Giàng đấy nhé.
Vâng, em nhớ
bác,
rồi.
Bác cả là thích suối Giàng lắm đấy.
Gì mà nhiều thứ lằng nhằng thế. Bỏ lại hết đi. Ông là chỉ mang cái cân trà suối Giàng để thỉnh thoảng thưởng trà với mấy cái ông cùng phố nhà anh cả thôi.
Bố ơi, con biết ở trên đó chẳng thiếu thứ gì. Nhưng quà này là quà tình cảm quê hương ấy bố ạ.
Đúng ạ, ông chịu khó cầm lên đi.
Thế thì ở nhà anh chỉ chịu khó chạy qua chạy lại cho hai thằng cu nó sang bên nhà chơi, cho mẹ anh đỡ buồn đấy.
Vâng.
Nhắc đến cháu, mới lại nhớ. Này, thì anh chị đã lo đủ mọi khoản cho các cháu tôi vào đầu năm học mới chưa?
Chúng con cũng cố gắng lo cho các cháu ông ạ. Đầy đủ tất cả thì không, nhưng cơ bản ấy là đảm bảo các khoản đóng góp của nhà trường xong cả rồi bố ạ.
Thế còn thiếu khoản gì không?
Không phải là thiếu, mà chúng con không tham gia mấy cái bảo hiểm cho bọn trẻ con thôi, như là cái bảo hiểm y tế này, rồi là bảo hiểm thân thể bố ạ.
Ôi trời ơi.
Sao hả
bố? Có cái bảo hiểm y tế học sinh là quan trọng nhất mà anh chị lại bỏ qua là làm sao?
Bố ơi, bây giờ là bảo hiểm nó nhiều loại lắm, suốt ngày dụ dỗ để móc túi khách hàng thôi, nên tốt nhất là không có mua vội làm cái gì.
Này, đừng có nhầm lẫn mấy cái bảo hiểm mà thương mại với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của nhà nước nhé. Đây toàn là những chính sách an sinh của Đảng và nhà nước, được nhà nước bảo hộ nhằm chăm lo cho đời sống sức khỏe của cả cộng đồng đấy nhé.
Đúng là đại lý bảo hiểm của xã có khác. Bố nói cái gì TV ấy.
Ôi trời ơi, suốt ngày nghiên cứu
này, con này, TV. Này. Anh chị phải nhớ, phải hiểu rõ tính ưu việt của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Biệt ý là bảo hiểm y tế học sinh.
Vâng.
Này nhá, mua bảo hiểm y tế học sinh ý, được nhà nước hỗ trợ 30%. Khi ốm đau ấy, nằm viện ấy chỉ phải thanh toán có 20% tổng chi phí, giảm được gánh nặng cho các gia đình nhất là hộ khó khăn. Ngoài ra các cháu còn được khám sức khỏe đầu năm học này, tham gia các chương trình y tế học đường này, được sơ cấp cứu ban đầu nếu ốm đau hoặc gặp tai nạn ở trường đấy, anh chị không biết à?
Bố ơi, tuyên truyền thì nói hay như thế, chứ ở quê mình đấy, ít người mua lắm, đặc biệt là cái bảo hiểm y tế học sinh. Đấy, nhà ông Khiêm, nhà ông Hoàng đấy, cũng có mua đâu.
Này 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 này, không biết thì đừng có phát biểu linh tinh nhá. Quê mình tỷ lệ mua bảo hiểm y tế học sinh tới 95%. Chả nhẽ anh lại là một trong cái số những người kém nhận thức nhất ở địa phương à? Ha?
Thì con cũng biết là tham gia bảo hiểm y tế học sinh là chăm lo sức khỏe cho các cháu. Nhưng cái thằng Long, thằng Lân nhà mình đấy, ông thế đấy, đều học cấp 2 cả rồi. Nó đang tuổi ăn tuổi nhớn, đứa nào cũng cung cấp khỏe mạnh, bụ bẫm. Đấy, mấy năm vừa rồi con cũng mua bảo hiểm y tế liên tục cái này. Mà có đứa nào đâu ốm ngày nào đâu. Hóa ra mình là lãng phí, toàn đi nuôi mấy ông bảo hiểm.
Chán, thật sự là chán. Tôi thấy anh Thiện cận quá. Mình mua bảo hiểm y tế học sinh ấy, vừa là để phòng cho con, vừa thực hiện nghĩa cử cao đẹp, lá lành đùm lá rách với cộng đồng.
Vâng.
Theo nguyên tắc ấy, người không bệnh cùng san sẻ gánh nặng với người có bệnh. Hôm nay ấy, con mình chưa ốm ấy, thì dồn cho người khác dùng. Đến khi ấy, chẳng may ấy, con mình cứ bị ốm ấy, thì lại được cả cộng đồng hỗ trợ. Mà anh chị có chắc chắn là sức khỏe của bạn trẻ ngày mai, tuần tới hoặc là tháng tới, năm tới thì thế nào không?
Dạ, cái ấy thì...
Thì không chắc được chứ gì. Có thánh mới biết ốm đau, tai nạn, rủi ro nó đến lúc nào. Bởi thế, tôi muốn anh chị phải mua ngay cái bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa trẻ ngay.
Chúng con cũng biết là bảo hiểm y tế rất quan trọng với bọn trẻ. Nhưng năm nay, bảo hiểm y tế học sinh tăng lên tới 680.400 đồng một suất cơ.
Có phải ít tiền
mà
đâu.
Mà tiền công của hai vợ chồng con ấy chỉ đủ nộp các khoản thiết yếu thôi. Nên đành phải tạm cắt cái bảo hiểm y tế học sinh bố ạ. À.
Nè, nè, tôi nói cho hai anh chị biết nhé. Cắt cái gì thì cắt. Nhưng dứt khoát là không được cắt cái bảo hiểm y tế học sinh. Thôi được rồi, tôi tính.
Bố ơi, không cần đâu, bọn con tự lo được mà. Con hứa là con sẽ mua bổ sung ngay bảo hiểm y tế cho các cháu. Thôi, ông cứ yên tâm, ngày mai là lên với bác cả.
Này, 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 này. Này, anh đừng có mà hứa lời hứa chú cuội đấy nhá.
Dạ, chú con nhớ rồi.
Nhớ đấy.
Ngày tháng trôi qua êm ả, ông Lành lên thành phố cũng gần được 2 tháng. Mải lo công việc làm ăn, nên cả anh chị Lý Loan chẳng ai còn nhớ đến lời hứa mua bảo hiểm y tế học sinh cho con. Cho đến một hôm, tai ương rủi ro bất ngờ ập xuống gia đình khi thằng Lân, đứa con thứ hai của anh chị đang học lớp 6, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được bệnh viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật kịp thời nên cháu Lân đã qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục. Mừng vì sức khỏe của con tiến triển nhanh, nhưng trong lòng anh Lý, chị Loan lại canh cánh nỗi lo viện phí.
Thôi, anh về nghỉ đi, để em ở lại với con.
Tôi không cần đâu, anh vẫn ổn mà. Cơ mà về nhà thì bây giờ cũng có ngủ được đâu.
Thế tối qua anh gặp bác sĩ trưởng khoa, có thông tin gì mới không?
Về sức khỏe của thằng Lân thì ok rồi. Vết mổ ổn định, phục hồi nhanh. Nếu không có gì bất thường thì mấy ngày nữa bệnh viện người ta cho về nhà để điều trị ngoại trú. Duy chỉ có cái tiền viện phí là hơi choáng mình ạ.
Thế hết bao nhiêu hả anh?
Tất tần tật các khoản chi phí, phẫu thuật nẹp vít, rồi là thuốc thang giường bệnh này nọ là cũng ngót nghét gần 10 triệu.
Ui trời, sao cao thế? Lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ?
Đấy, tại cái thằng Lân nhà mình không có bảo hiểm y tế, nên bác sĩ nói là nếu có thẻ bảo hiểm thì chỉ mất là 20% tổng chi phí thôi, cỡ khoảng 2 triệu. Thế bây giờ
lại... Trời ơi,
đèn quá cái...
Đúng là vợ chồng mình tham bát bỏ mâm, tiết kiệm được 1 triệu bạc để rồi mất cả 10 triệu. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.
Thôi, tiếc thì cũng chẳng làm được gì nữa. Âu thì cũng là cái bài học kinh nghiệm, mà cũng tại anh cố chấp, không nghe lời ông nội ấy giờ.
Vấn đề là đào đâu ra cái số tiền vào cái thời điểm này mới là quan trọng.
Thôi thì bây giờ em về, chịu khó chạy sang bên chỗ bà ngoại ấy, hỏi các bác các gì, vay tạm đến 5 triệu. cộng với số tiền là đây, anh vừa được công ty thanh toán lương tháng trước đây này. Đấy, cũng là tạm ổn rồi.
Vâng, thì cũng chỉ còn cái cửa ấy thôi. Chứ cái thời buổi khó khăn này, biết vay ở đâu. Thế anh ở đây nhá, em về chạy tiền.
Ấy, khoan đã. Hình như là cô giáo chủ nhiệm của thằng Lân, tôi nhớ là hôm nay có gọi điện thoại là hẹn vào thăm nó đấy. Thôi, mình ở lại một lát nữa đi. Mà, này, kia, hình như là cô ấy có phải không nhỉ? Mình xem nào.
Đúng rồi, cô Minh.
Đúng rồi.
Này, hình như là đang đi tìm phòng thằng Luân ấy. Cô Minh ơi, cháu đã ở đây cô ơi.
Chị Loan à. Ôi giời ơi, may quá, em chào anh chị.
Vâng,
em đang đi
cô.
Tìm em đang phải đi tìm phòng bệnh của cháu. Thế tình hình cháu Lân thế nào rồi anh chị? Để em vào em thăm cháu ạ.
Ôi thôi, cô cứ ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Hiện giờ thì các bác sĩ đang đi thăm bệnh các phòng bệnh và làm thuốc cho các bệnh nhân, nên phải một lát nữa cô mới vào thăm cháu được cô ạ.
Thế à anh, cháu cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Chỉ mấy hôm nữa là được ra viện.
May quá.
Ôi giời ơi, nhưng tiếc quá cô ạ.
Tiếc sao hả chị?
Năm nay vợ chồng tôi không mua được bảo hiểm y tế cho các cháu, nên bây giờ phải chịu viện phí cao ngất ngưởng cô ạ. Đang không biết tính tiền ở đâu đây.
Anh chị yên tâm đi, hôm nay ngoài việc thăm cháu, em còn có nhiệm vụ giải quyết nỗi lo ấy cho anh chị đây này. Đây, anh chị cầm lấy cái này.
Ồ, thế cái gì đây hả cô giáo?
Anh cứ mở ra xem đi ạ.
Ô, thẻ bảo hiểm y tế này. Thế có nhầm lẫn gì ở đây không hả cô?
Anh đưa em xem nào.
Đây.
Họ tên Trần Duy Lân, sinh ngày 23 tháng 6 năm 2011.
Đúng rồi.
Trần Duy Long. Ôi, đúng là thẻ của hai thằng nhà mình rồi anh ạ.
Ừ.
Ôi, lại mới tinh đấy chứ. Thế này là thế nào hả cô giáo?
Thế nào là cô giáo?
Đây là quà của bác Lành gửi tặng hai cháu nội của đấy ạ. À.
Thế ạ?
À? Thế bố tôi gửi bao giờ mà sao lại gửi qua cô nhỉ? Chuyện này lạ thật đấy.
Lạ thật đấy.
Chắc anh chị không biết, bố em và bác Lành là bạn chiến đấu ngày xưa.
À.
Trước hôm lên thành phố, bác ghé qua chơi, hàn huyên tâm sự với bố em, vui lắm anh chị ạ. À.
Thế mà chả thấy bố tôi kể chuyện gì cả.
Biết em là cô giáo chủ nhiệm của cháu Lân, nên bác gửi tiền nhờ em mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu.
Cụ để bí mật thật đi.
Nhưng bác cũng dặn em giữ hộ thẻ, khi nào bác về sẽ lấy đưa cho anh chị đấy ạ. Hôm trước, nghe tin cháu bị tai nạn, bác gọi điện về bảo em chuyển thẻ để cho anh chị thanh toán cho cháu đấy.
Chắc là ông cụ không tin tôi đấy, nên mới nhờ cô đấy. Đấy, thiểm thế, vừa nhắc đến ông nội là đã có điện thoại ngay cô ạ. Dạ, vâng, con đang nghe đây ạ. Dạ, cháu phục hồi tốt rồi, chỉ mấy hôm nữa là được xuất viện thôi ạ. Sao bố mua bảo hiểm y tế cho các cháu mà bố không cho con biết? Dạ, con biết rồi ạ. Vâng, thì con xin lỗi. Dạ, lần sau con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Dạ vâng, ở đây con xin nhắc lại ngay đây ạ. Bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm. Thế sáng mai bố về à? Dạ vâng ạ, con chào bố.
Bác nói gì với anh mà sao lại có cả thông điệp về bảo hiểm y tế thế?
Ông lại vừa mắng tôi cô ạ, là về cái tội là không mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu. Và bảo rằng việc nhờ cô mua bảo hiểm y tế là muốn cho anh chị bài học nhớ đời đấy cô ạ.
Đấy.
Cô thầm thúy lắm.
May ý, ông nhờ cô giáo, chứ lúc ấy chúng tôi mà cầm tiền ý, thì chắc chắn đã tiêu vào cái việc khác rồi, chứ cũng chẳng mua bảo hiểm y tế đâu. Vợ chồng mình sai rồi đấy.
Thì sai rồi.
Mai ấy, phải thành khẩn xin lỗi ông nội đấy nhá.
Mình về chủ động đấy nhá.
Cô Minh, cô biết không? Cầm cái thẻ bảo hiểm y tế của các cháu, tôi như chút được cái gánh nặng đè chữ trong lòng ấy cô ạ.
Vâng, may quá chị ạ.
Có ở hoàn cảnh này thì mới thực sự hiểu cái giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Đúng là cổ để dành khi ốm, cô giáo nhỉ?
Thật là tuyệt vời. Bác Lành không chỉ cứu anh chị một bản thua trông thấy, mà còn giúp anh chị nâng cao nhận thức về bảo hiểm y tế học sinh đấy nhá.
Ông cụ còn hơn cả.
Chuẩn không cần chỉnh cô ạ. Phải nói, ông nội còn trên cả tuyệt vời ấy mình nhỉ.
Không, phải nói là ông nội hết nước chấm, cô giáo nhỉ.
Đúng rồi, ông nội hết nước chấm.
Các bác sĩ đã kiểm tra xong rồi. Thôi, bây giờ mời cô giáo, chúng ta hãy cùng vào thăm cháu đi ạ.
Vâng ạ,
mời cô.
Vâng ạ, mời cô.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa nói chung, các hiện vật nói riêng đã tạo ra cơ hội mới trong việc hấp dẫn du khách, nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn bởi nhu cầu thưởng thức những giá trị lịch sử văn hóa của công chúng ngày càng cao. Đây cũng là điều khiến Bảo tàng tỉnh Yên Bái quan tâm đến việc đa dạng hóa các loại hình, hoạt động dịch vụ thông qua các ứng dụng khoa học để làm mới phong cách phục vụ nhu cầu tìm hiểu, chiêm ngưỡng của du khách với các giá trị lịch sử văn hóa. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Chỉ với chiếc máy tính có kết nối mạng Internet, người dân có thể tìm hiểu kiến trúc xây dựng, hoa văn trang trí của bảo tàng hay các hiện vật lịch sử, giá trị văn hóa trong từng chuyên đề trong không gian trưng bày tại đây. Điểm thu hút khách tham quan khi đến bảo tàng để tìm hiểu, chiêm ngưỡng những kiến thức lịch sử văn hóa là với mỗi chủ đề, mỗi hiện vật, người dân có thể chạm vào và xoay chiều 360 độ để quan sát. Hình ảnh sống động, không gian thiết kế cho mỗi chủ đề như khiến người xem lạc vào chính sự kiện đó. Tất cả đều nhờ vào hoạt động chuyển đổi số của bảo tàng. Ông Nguyễn Vĩ Truyền, tổ 10 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, một trong những người thường xuyên tới thăm bảo tàng chia sẻ.
Chúng tôi được bảo tàng, cán bộ bảo tàng hướng dẫn cho đi tham quan cái bảo tàng của Yên Bái. Đây cũng là thời điểm mà có rất nhiều người cũng chưa được đến ở đây. Thì lần này lần đầu tiên được đến thì chúng tôi thấy là các cái hiện vật của bảo tàng đã được trưng bày một cách rất là khoa học và rất là chi tiết, bài bản. Cái thứ hai là qua cái tham quan bảo tàng, tôi cũng thấy được cái tiến trình lịch sử của tỉnh Yên Bái cũng như là của đất nước chúng ta, của các dân tộc tỉnh Yên Bái. Và đặc biệt là chúng tôi rất ấn tượng về cái lãnh đạo của bảo tàng đã số hóa được các cái hiện vật bảo tàng. Và có thể nói là chúng tôi đã có thể là đến trực tiếp, cũng có thể là tham quan qua các cái màn hình mà bảo tàng có thể chiếu lên, hoặc thậm chí là qua một cái chương trình ảo ở trong các cái thông số kỹ thuật của trên mạng Internet để có thể hiểu biết thêm về bảo tàng của chúng ta.
Với hơn 1.000 hiện vật của 5 chuyên đề, gồm chuyên đề tài nguyên khoáng sản, dân tộc học, tiền sử, sơ sử, thời kỳ phong kiến tự chủ, thời kỳ cận hiện đại, được mô hình hóa theo công nghệ 3D. Trên cơ sở hình ảnh, tư liệu, thông tin về các hiện vật, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã ứng dụng công nghệ số trong việc xây dựng phần mềm tham quan ảo bảo tàng theo hai chế độ tự động và điều khiển tương tác người dùng. Để tạo cảm giác thật và sinh động trong thiết kế, bảo tàng ảo có sử dụng các hiệu ứng về ánh sáng, màu sắc, tiếng động cho từng khung cảnh hiện vật, từng không gian trưng bày. Đặc biệt, hệ thống này còn kèm theo các thuyết minh tự động và hiển thị các thông tin mô tả hiện vật. Bên cạnh đó, bảo tàng còn trang bị khoảng 40 mã quét QR code để phục vụ khách hàng tham quan tìm hiểu sâu hơn về một số hiện vật mình quan tâm. Điều này đã tạo được sức hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân đến tìm hiểu những giá trị lịch sử văn hóa tại bảo tàng. Ông Nguyễn Hiền Lương, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Lần này đến bảo tàng thì chúng tôi thấy có những cái thay đổi. Ngoài cái việc trực tiếp xem các cái hiện vật trên các phòng trưng bày, thì hiện nay do áp dụng cái chuyển đổi số cho nên là chúng tôi có thể tra cứu những cái thông tin về các tư liệu, về các hiện vật bằng những cái nguồn tư liệu mà không cần phải trực tiếp, chỉ cần là quét mã QR là chúng tôi có thể tiếp nhận được các cái thông tin ấy. Thế và ngoài ra thì còn những cái video đó thể hiện rất rõ nhiều cái nội dung của Yên Bái.
Xây dựng hệ thống các phần mềm tham quan bảo tàng ảo chạy trên máy tính và trên website 3D với những thao tác sử dụng đơn giản, vừa giúp người dùng dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu những giá trị lịch sử văn hóa, di sản của tỉnh, qua đó góp phần bảo tồn, lưu giữ và duy trì các hiện vật, tư liệu trong bảo tàng. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ số phát triển, thế hệ trẻ không còn thích đi thăm bảo tàng, di tích lịch sử, thì với ứng dụng chuyển đổi số trong cách quản lý, quảng bá các di tích lịch sử văn hóa tại bảo tàng đã khắc phục hạn chế trên. Bởi sự thu hút của công nghệ ảo đã tạo ra cách tiếp cận sinh động cho giới trẻ với những hiện vật vốn vô tri vô giác, khiến họ bị thu hút và khám phá. Ông Lý Kim Khoa, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết.
Chuyển đổi số của cái bảo tàng hiện nay nó là một cái trào lưu chung của toàn quốc và nói chung ở Yên Bái nói riêng. Ở Yên Bái hiện nay cũng đang trên đường chuyển đổi số, nó là từng bước một. Việc đầu tiên của các cái chuyển đổi số hiện nay là tập trung vào các cái trưng bày về màn hình ảo nhằm truyền tải toàn bộ các cái nội dung hiện được trưng bày trên các không gian trưng bày. Đây là các cái truyền tải nội dung hướng về công chúng. Một số các cái ở địa phương xa thường thì chưa đến được bảo tàng, chính vì vậy công tác chuyển đổi số là hướng đến truyền tải các nội dung xuống các cái cơ sở và các cái chủ yếu là các cái trường học đối với lại địa phương tỉnh Yên Bái.
Bảo tàng ảo nhưng mang lại hiệu quả thật. Bảo tàng tỉnh Yên Bái là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác chuyển đổi số ở khu vực Tây Bắc. Việc xây dựng các video clip liên kết các mảng ghép của không gian, thời gian thành các câu chuyện hiện vật sống động đã tạo ra một không gian ảo mà thực, cuốn hút người tham quan tại bảo tàng.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái từng ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, hai giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.